nghe tiếp về bố thí chung nữa ha. Thì giờ đầu tiên là mình thấy cái người Phật tử rất là được lợi. Thì người Phật tử có sẵn phước điền, đó là Phật Pháp Tăng. Thì hôm qua mình nghe rồi, mình mà hưởng không cái cuộc sống này mà mình không tạo công đức bố thí nào nữa thì rồi ra hết cái cuộc đời này ấy, mình sẽ nghèo cùng, sơ sát cái phương diện phước đức, mà mình lại không có thoát khỏi luân hồi, mình phải tiếp tục đi tái sinh và tái sinh với cái không có phước đức gì hết thì nó sẽ vào cảnh khốn khổ. Mà những cái gốc nghiệp tham sân si trong tâm mình mà không có những cái phước đức hành thiện thì nó sẽ làm chủ hết cái sự tái sinh của mình. Cho nên là khi mình là cái người Phật tử đó, mình không có cần phải đi tìm đâu để bố thí. Dù mình không nghĩ đến chuyện bố thí luôn thì mình vẫn có Phật Pháp Tăng là những nơi nhận đồ thí. Cho nên vì vậy người Phật tử ấy, là coi như lúc nào cũng có làm phước đức hết. Cũng có một cái phước đức căn bản, đó chính là cái bố thí mà mình quen nói là cúng dường. Nói một cách cung kính. Thì phải nói lại chữ bố thí. Lại vì có thầy thấy nói rằng là sao sư phụ chỉ có giảng bố thí ngoài mà không có giảng má thí. Cho nên đức bây giờ nhớ lại phải nói tiếp. Bố là hình như có nói bố là rộng rãi. Mình nói ban bố rồi đó. Đó chứ không phải bố là con bố thí. Rồi con thầy nữa nói là nếu mà thầy giảng má thí rồi sau đó thầy nhớ giảng con thí nghe. Đó. Thì như vậy cho nên thí thế đó là mình nói bố thí là nó trải ra để mà cho rộng vậy đó. Thì trở lại mình biết là do đó mà mình biết trước tiên hết cái người Phật tử là cái người có phước vô cùng. Nhưng mà nếu người Phật tử không hiểu được cái nghĩa phước đó của mình thì đôi khi mình không có được cái phước đó. Cũng như một người hàng ngày đằng trước nhà mỗi lần mình đi làm bao giờ cũng có mấy người ăn xin nhưng mà không bao giờ mình cho một đồng xu nào hết. Cho nên vì vậy thì thực sự ra luôn luôn mình có cái cơ hội để tạo thêm cái phước cho mình. Nhưng mà mình đã không làm được. Cho nên thực sự ra người Phật tử mà không có cúng dường Tam Bảo thì nó là Phật tử mà nó thành xác xơ nghèo cùng. Cái điều đó nói là mình như vậy chứng tỏ mình không có trí. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ bố thí và quả báo thí mà trong cái kinh Dược Sư đã nhấn mạnh, đã nhắc cái chỗ đó là cái đầu tiên hết đó. Thì bây giờ nói tiếp nữa đó là không những như vậy á, mà Đạo Phật gọi cái người nhận thí là điền, là ruộng mình nói đó. Mà cái ruộng của Tam Bảo là cái ruộng tối thượng, cái đất đai này nó tốt vô cùng, màu mỡ phì nhiêu mà không bao giờ cạn. Cho nên chính vì vậy á, mà cái người Phật tử có được một cái mảnh đất, cái thửa đất rất là tốt đẹp để mà mình làm tất cả những cái chuyện công đức. Kết quả vô lượng vô biên là như vậy. Thực ra những cái nói ở trong Đạo Phật đôi khi mình cũng có thể thấy khó tin, nhưng mà nó đúng như vậy. Thì thế giờ mình trở lại để nhận định cái nghĩa, cái nghĩa mà phước điền đó. Mình biết là Đức Phật đã vì cái tâm nguyện độ chúng sinh cho nên không những lập Tam Bảo, lập Tam Bảo cao quý nhất, bảo là kho tàng cao quý nhất, nhưng mà không phải là để nói là Tam Bảo là cao ở tuốt trên trời. Cái cao quý của Tam Bảo là một cái kho báu không cùng tận, là một cái thửa đất tốt vô cùng, không bao giờ hết cái màu mỡ, và để cho chúng sinh trồng trọt trong đó. Cho nên lập Tam Bảo ra cho chúng sinh. Và tất cả chúng sinh thì những người nào có duyên đó, tức là trở thành Phật tử, là những người có phước nhất. Nên mình biết là như vậy. Thì thấy những người đó là luôn luôn có sẵn ở nơi cái đời sống và Phật tử của mình là có sẵn cái mảnh đất đó để mà mình trồng trọt cây cấy. Trồng một thì được cả trăm cả ngàn, nó như vậy đó. Thì thế đó mà mình hiểu cái nghĩa đó, người Phật tử cần phải làm phước đức. Nếu nghe theo lời Đức Phật, cần phải tin nhân quả. Cho nên quả báo đời này của mình nó sẽ cạn, mà nó do cái nhân tốt từ đời trước. Nhân tốt đó, đại diện cho tất cả cái tốt đó là cái bố thí. Cho nên đời này mình phải hành cái bố thí đó. Đôi khi cả đời mình cũng có thể nói là không mấy khi mình nghĩ đến, không mấy khi mình làm. Và rồi khi mình làm á, là mình phải thấy cái người nghèo cùng khốn khổ, mà cũng không mấy khi mình cho người ăn mày ăn xin, mà mình cho mình cũng cho rất ít. Thế bao giờ mình nghe là chẳng hạn như là thiên tai rồi tất cả những cái tai nạn kinh khủng đó, thì lúc bây giờ đó là mình mới có thể gọi là ra tay hào hiệp nào một phần nào. Chứ còn thành ra mình thấy là ít khi làm lắm. Nhưng mà một khi mình đã là Phật tử rồi ấy, thì luôn luôn, nếu mà người Phật tử biết cái ý nghĩa hộ trì Tam Bảo, cái nghĩa vậy đó, đó, thì luôn luôn là mình có cái chỗ để tạo công đức. Cái công đức của Tam Bảo ấy, thì nó lại nhiếp hết tất cả chúng sinh. Cho nên mình nghĩ là cái ý nghĩa của cái điền, gọi là đức điền, kính điền đó, tức là Tam Bảo nó như thế nào. Một mặt khác á, thì tức là những cái này là mình cứ đi sâu dần vào, đi từ từ cho nó rõ nghĩa đó. Một mặt khác á, thì khi mà mình bố thí á, mình bố thí cho những gọi là thú điền hay khổ điền á, thì nó có một cái nghĩa không giống như là mình bố thí cho Tam Bảo cúng dường. Cho nên mình nghe cái pháp là vậy đó. Thì nếu mà mình nghe cái pháp của bố thí của Đức Phật, rồi mình thực hành, dù là mình thực hành với người ăn mày ăn xin, để chúng sinh, để nó con chim con cá hay con gì chăng nữa đó, mình có thực hành như vậy thì nó đều đúng pháp, thì nó đều thuộc về cái bố thí cúng dường của đạo Phật. Thì vậy á, mà mình biết rằng là khi mình chẳng hạn như là khi mình bố thí cho những người nghèo, đó là nói cái mà thường nhất á, thì nó có một cái rằng là ẩn với nghĩa. Dù mình luôn luôn nói rằng là mình không có cầu báo đáp, thi ân bất cầu báo á, thì nói vậy đó, mình không có cầu báo đáp. Nhưng mà thực sự ra là mình không có cầu báo đáp bằng cái vật chất, nhưng mà mình vẫn luôn luôn phải cầu báo đáp bằng cái tình nghĩa. Bây giờ mình bố thí cho một người, mình không có cần cái người đó là bố thí tiền, mình không cần người đó phải đem tiền lại cho mình, nhưng mà ít ra người đó nói cảm ơn, ít ra người đó thấy mình người ta chào chẳng hạn như vậy. Thì thực sự ra người đời mình nói cái chữ thi ân bất cầu báo thì nó không có phải là vẹn toàn đâu, viên mãn đâu. Mình còn cầu nhiều cái lắm, mình cầu cái những cái đối xử lại đối với mình nữa. Còn trong đạo Phật đó, bữa trước mình nghe đó là thi ân bất cầu báo đó, đối đến với đạo Phật nó mới viên mãn. Bởi vì đạo Phật xả có nghĩa là bố thí, chứ không phải bố thí là cho một cái của mình và người đó được tất cả những cái gì là ở cái nơi là mình ban ân ra được cái sướng vậy. Mà đạo Phật là xả để không có chấp bám, không có bị lệ thuộc vào những cái ngã sở nữa. Nhưng mà cái bước đầu của mình ấy, thì nó là bố thí. Cái bước đầu mình vẫn còn ngã, mình vẫn còn ngã sở, vẫn còn đó. Nhưng mà hôm trước, hôm qua mình nghe, mình cứ bố thí, mình cứ tập dần đó, thì mình sẽ có một cái năng lực. Và năng lực nó đi sâu lắm. Cho nên mình biết vậy. Cho nên cái bố thí mà ở ngoài đời ấy, nó chỉ có một nghĩa duy nhất là mình ban ân cho người. Và hôm qua mình cũng nghe đó, và nơi cái tâm mà tội nghiệp, phải làm cho mình thấy tội nghiệp, tức là cái người đó phải khổ sở. Mình nói là tôi cho, mình cho cái người đó, người ta xin thằng, mình nói cho thằng đó đâu có thấy nó khổ gì đâu. Thì dĩ nhiên cái nghĩa cứu khổ cũng là một cái nghĩa rất quan trọng trong đạo Phật. Nhưng mà đến với đạo Phật là cái nghĩa nó sẽ khác. Nhưng mà cái nghĩa ở đời của mình ấy, thì là cứ, người ta phải khổ. Người ta phải khổ. Mà cái nghĩa nó sâu mức độ là ở trong mình á, nghĩa là khi mình cho người nào, người đó phải thật khổ sở. Hầu như là cái bố thí nó đi cùng với cái là cầu cho người ta khổ. Nếu một người mà nó không khổ, cái mình cũng coi vui để mà cho. Mình chỉ vui cho. Thế nào người khổ. Mà mình cho mình càng thấy thấm thía, thế nào vừa cho mình vừa khóc nữa. Mà tội nghiệp ghê cái thằng nhỏ nó, trời ơi, mới có 10 tháng mà đã phải ẵm thằng em 5 tháng rồi. Thì nó thấy tội quá đi. Tội quá thì mà vừa cho vừa khóc. Thành ra cái con người của mình ấy là nó rất ư là ướt át ủy mị. Nó tình cảm mà nó không có cần biết rằng là thực sự là cái gì là cái ý nghĩa chân thật rồi cái gì hết. Cho nên phần nhiều những cái người đời người ta mới biết những cái đó của nhau. Cho nên người ta mới dùng những cái đó để người ta lừa nhau. Mình thấy đó. Lừa nhau là ở cái chỗ vậy đó. Thành ra cái con người mình rồi mình cứ nghĩ là vào đạo cũng như vậy thôi. Cho nên đôi khi bảo chứ cúng dường, thí dụ mình là Phật tử đó, và một người Phật tử khác mà mình đi cúng dường Tam Bảo, mình cúng dường gì? Giờ thấy mấy thầy giàu quá. Cứ mình muốn mấy thầy sao đây? Muốn mấy thầy lòi xương lẻ lưỡi ra, mặc áo rách từ trên xuống dưới, người thì hôi hám thì nọ, thì mình mới chịu cúng dường à? Mà đó là ông thầy của mình. Mà ông thầy của mình thì nghĩa là tướng mạo phốp pháp phương phi, nó mặc áo sạch sẽ đẹp đẽ, mà ông thầy thì rách rưới này nó, mà mình hài lòng lắm. Thế ông thầy mặc hơi đẹp chút là không được. Thành ra tự nhiên mình thành oan gia của ông thầy. Tức là mình cứ cầu cho ông thầy cũng khổ, mà thấy ông thầy cũng sướng nữa là mình ghét rồi. Thì cái đó chỉ gọi là kẻ thù nó mới vậy chứ. Cho nên Phật tử mình đâu có phải oan gia của mấy thầy đâu. Phải không? Cho nên vì vậy ấy, là mà khi có ông thầy đẹp tướng thì mình cũng hãnh diện chứ. Mà nếu ông được đẹp thì cũng phải cho ông y áo cho nó đẹp chút chứ. Oai lên làm lễ này nọ mình mới thấy mình nhiếp vào trong đó. Cũng như mình ngắm tượng Phật nó đẹp nó mới nhiếp cái tâm mình chứ. Nhưng mà thấy Phật đẹp quá vậy mà cúng dường gì? Rồi mình cũng muốn Phật xấu xí rồi mình mới cúng ha. Cho nên chính vì vậy cái Tam Bảo nó là một cái ruộng phước, nó không có giống như ở ngoài đời mình nghĩ. Cho nên mình vừa cúng mà mình không có cái tâm là cái người ra ân, mình không có cái tâm là cái người mà là chủ, cái người kia phải nhớ ân, thì mình không có cái tâm ngã, không có tâm mạn, mình không có cái tâm cầu danh, mà mình hạ hết tất cả cái ngã của mình xuống. Cho nên đây là một cái bố thí đúng, vô cùng đúng pháp. Nó làm cho cái pháp bố thí đó trở nên thanh tịnh, đúng ý nghĩa. Còn những cái bố thí kia nó làm cho cái ngã của mình lộng hành. Cho nên mình biết là đạo Phật mới nói là nó có 8 cái cách bố thí. Thực ra thì nó nhiều, nhưng đạo Phật nói một cách chung vậy đó. 8 cách bố thí đó. Thì một là mình tùy hứng của mình. Không bao giờ nghĩ bố thí, không bao giờ nghĩ gì hết, không bao giờ nghĩ làm phước hết. Nhưng mà đi gặp, gặp giữa đường hay bất cứ chuyện gì, hay có người nào rủ, có người nào nói, thì nó tùy theo như vậy. Cũng có, mình có thể nói là tùy duyên. Mình cho, vậy đó. Thì mình thí. Cái đó là cái thông thường của mình. Thành ra kêu là tùy trí thí. Tùy trí. Tùy là tùy theo. Trí là cái hoàn cảnh nó đến, chứ không phải là tùy theo ý chí, không phải ý mình, tùy mọi hoàn cảnh mình cho. Còn cái thứ hai nữa đó là đó, mình sợ hãi mà bố thí. Sợ hãi mà bố thí gì thì ví dụ mình lấy trường hợp mà nó như vậy. Thằng em nó đòi một cái, ví dụ thằng anh nó có hai cái bánh, thằng em nó xin cái, thằng em đòi không được. Thằng anh nhất định không cho, thằng em mình khóc. Cái ông bố mà chứ thì cho em đi con, cho đi. Rồi ba mua cho con hai cái nữa, cho một cái đi, tao mua hai cái nữa. Nó cũng chịu cho. Nhất định nó mà không, cái ông bố tức quá mà chứ mày có cho không? Mày có cho không? Nạt lên nữa nó. Lấy cái roi mây để ra, mày có cho không? Thì nó cho, nó là bố ý thí. Dễ hiểu vậy. Bố ý là sợ hãi, bố ý thí, sợ quá cho. Còn bình thường thì đó là chuyện để cho mình dễ thấy từ đứa nhỏ. Còn chuyện trong cuộc đời là những cái lúc mà mình thấy nguy to nơi rồi, làm ăn sao nó thất bại hoài, thấy không? Mà sao nó xuống, chẳng hạn vậy đó. Mình buôn bán dầu xăng mà nó xuống hoài, chẳng hạn vậy. Rồi mình có bệnh, mình có thể nguy hiểm, đó. Mình có thể nguy hiểm, rồi mình mong cầu một cái điều gì đó mà nó trở ngược lại, mình thấy sợ hãi. Thì lúc đó có người nói chứ đi làm phước đi, đi làm phước đi, phước là năng thắng số. Bây giờ cái số anh vậy, hay là đi coi bói vậy đó. Số anh là năm nay là tàn lụi vô cùng, mình nghe mình xanh mặt hết, sợ. Lúc bây giờ là làm phước đi, mình chạy đi làm phước, chạy đi bố thí. Mà bố thí mình bảo làm bố thí sao rồi thì lên chùa cúng dường á, bèn chạy lên chùa cúng dường. Thì như vậy đó là mình sợ những cái nguy hiểm, lo âu, bệnh tật của mình, những cái tất cả mọi cái đó mình sợ, cho nên cúng dường. Thì trong đó có cái cúng dường để cầu an. Mình cầu an cho mình sợ mình bị một cái gì đó nó làm không có hay, mình cầu an cho người thân của mình, nó cũng một cái nghĩa như vậy. Cho nên cái đó là bố ý mà thí, sợ hãi mà thí. Thì mình biết là từ đó mình suy ra cứ lúc nào mình bất an này nọ, mình đi làm phước đức đó, để mà mình có thể mình thoát khỏi cái an đó, thì nó gọi là bố ý thí. Thì cái bố ý thí này, cái tùy chí thí, miễn là mình có thí là nó có một cái kết quả tốt cho mình. Nhưng mà mình có thể nói là nó chưa có đúng pháp. Để biết là như vậy. Thì cái thứ ba nữa đó là cái bố ý thí, thứ nhì, thứ ba đó là cái sự cho của mình, nó đều kêu là thí hết, cứ của mình cho ra là thí. Cái này là báo ân thí. Thì thực sự ra đó là tình nghĩa với nhau, ân nghĩa với nhau. Người kia giúp mình rất nhiều. Bây giờ gặp cái lúc mà mình có thể giúp lại được, mình có thể cho lại được, mình sẵn sàng vô cùng. Đó. Thì lúc đó mình sẵn sàng, mình cho một cách rộng rãi. Cho đó là thí đó. Đó. Thì lúc đó cái bố thí như vậy, nó là do mình báo ân. Thành ra nó chỉ ở trên mặt tình nghĩa. Mình vẫn có một cái việc làm đó, nó vẫn là việc làm tốt. Cái người biết ân nghĩa và biết trả ân nghĩa, nhờ đó mà mình cũng có một cái quả báo tốt cho mình. Nhưng mà nó cũng chưa có phải là đúng pháp, đúng cái pháp bố thí của đạo Phật. Ở cái người nữa là cái thứ tư nữa là mình cầu báo. Tức là mình thí cho một người ấy, mình mong rằng là mình sẽ được cái người đó trả lại cái tốt đẹp cho mình. Cái đó gọi là cầu báo thí. Ví dụ như dễ lắm, mình thấy ông nhà giàu, mình biết ông đó ông chủ giàu lắm, bữa đó ông xuống xe ông té, cái thế là mình chạy đến cái thế là mình lau cho ông này nọ, lau cái khăn của ông nó dơ, cái mình chạy mình lấy cái khăn mới của mình đưa cho ông, rất là cho, mình đưa cho ông, mình giúp đỡ nọ đủ thứ hết, mình lau cái xe ông cho nó sạch, nó bị bùn dính rồi đó. Mình nghĩ là lát thế nào cũng thưởng lớn cho mình. đó gọi là cầu báo. Cầu báo đó là chưa phải là cái báo đời sau. À, nhưng mà mình nghĩ là có một cái lợi nếu mà mình bố thí, mà cái lợi nó sẽ đến. À, cho nên lúc đó cũng sẵn sàng đưa ra, cho ra. Thì đó là cầu báo thí. Còn rồi đến cái thứ năm á, thì nó là thí, mà thí theo truyền thống gia đình. Gia đình của mình, tổ tiên của mình xưa nay là làm chuyện bố thí, nên là thí theo. Vậy đó là cái mới kêu là tập tiên thí, tức là cái thói quen là tập của tổ tiên, tập tiên thí, tức là mình cứ làm theo tổ tiên. Như là có một chuyện một ở bên Trung Quốc, có chuyện một cái ông nó, ông đi chạy nạn đến cái vùng đó, đó từ cái thời, từ cái thời trước, từ cái thời trước khi cộng sản nữa đó. Ông chạy đến nó thì cái dân làng ở đó đó mới giúp đỡ cho tất cả để cho ông ổn định cái chỗ ở ở trong làng đó. Ở làng đó nó có một cái con sông, mà dân làng đó mà họ muốn đi qua phía bên kia thì họ phải đi một cái chỗ vòng, họ đi một cái đường vòng, bởi vì cái con sông mà chỗ họ đi thẳng qua đó thì nó khá rộng mà nó cũng gì lắm. Sau này cái ông nó không ổn định rồi, ông mới trả ân cho cái dân làng nó bằng cách là ông làm cái người đưa người ta qua sông. Ông làm đò làm của ông á, ông đưa qua. Rồi, thì ông làm cho đến khi ông mất, thì con của ông và em của ông á, tiếp tục làm cái đó. À, tiếp tục làm, nói rằng là à, để cái là gọi là cái người anh của mình á, với là người bố của mình á, đã làm cái câu chuyện tốt đó để trả ơn, bây giờ mình trả ơn tiếp. Thì cái câu chuyện như vậy đó là chuyện có thật đó, là vậy. Thì cái đó là mình làm một cái việc tốt, làm một cái việc bố thí. Mình biết bố thí thì thông thường nói bố thí là cho tiền tài, nhưng mà tất cả cái sức của mình đó, mình đưa ra cho không. Tất cả cái sức, nghĩa là kể cả sức lực, thể lực, kể cả sức suy nghĩ của mình đưa ra mình cho không, nó cũng đều là thí hết á. Cho nên cái đó là cái tập tiên thí. Đấy, thì đó là, thì mình biết là đó, ở đời mình làm tốt trên cái phương diện bố thí nó có nhiều cái như vậy. Cái pháp thứ sáu là cái mà hy thiên thí, tức là đây là những người có tôn giáo, khi mà họ cúng dường họ mong được sinh cõi trời. Hy đây là hy vọng, thiên là cõi trời. Hy thiên thí là mong được sinh cõi trời, tức là sinh lên thiên đường, sinh lên cõi trời, hay là bố thí kể cả người đời, bố thí là mình sẽ được giàu có hay là mình được sinh cõi trời, thì họ cũng mình bố thí sinh cõi trời, dù mình biết cõi trời có thật không nhưng mà mình bảo tốt thôi. Vậy là hy thiên thí, thì đó là bố thí cúng dường gì đó là thuộc cái sinh như vậy. Cái cuối cùng, cái thứ bảy á, là cái đó là yêu danh. Tức là người thí vì danh vọng. Thí vì danh. Thí để lấy danh mà nhiều khi có lợi. Là chẳng hạn như là người ta bị đóng thuế nhiều. Cái ông nhà giàu bị đóng thuế nhiều, bèn lấy cái tiền đóng thuế, thí dụ làm phước thiện. Làm phước thiện vậy thì nó khỏi thuế. Thì mình được danh. Còn thôi lấy hết chân tiền mình, lấy không có danh gì hết, cho nên mình được danh ông đó ông tốt, ông này nọ, vừa giàu vừa có danh. Nói đại khái với hay là những cái người bảo, ví dụ ngay ở chùa vậy đó, mà có nhiều Phật tử người ta đòi phải đề tên người ta lớn nhất, phải đề tên người ta ở trong sổ vàng của chùa. Đôi khi người ta cúng dường một cái gì là khắc tên người ta vào đó, thì cái đó đều là cúng dường bố thí mà là yêu danh. Yêu là mong cầu. Đó. Là cậu danh như vậy đó. Cho nên con người mình có thể bố thí bằng rất nhiều cái trường hợp. Nói là 7 trường hợp như vậy. Đó. Thì mình làm sao nữa mình vẫn có phước đức. Rồi mình có ham danh ở bố thí chăng nữa. Đó. Thì nó vẫn có là một cái nhân tốt và nó vẫn cho mình lại một cái quả báo tốt cho mình. Nhưng mà tất cả cái bên trong cái tâm phiền não thì mình có, nó có thể nó tăng trưởng hoặc là nó không có tồn giảm chút nào. Và cái pháp bố thí đó nó vẫn có những, đầy những cái ham cầu sợ hãi này nọ ở trong nó. Hoặc là cái đầu tiên là tùy chí thí là nó vô minh. Nó vẫn thí một cách si. Nó không có biết rõ được bố thí với quả báo thí, nhân quả trong đời là gì hết. Nó chỉ có tùy hứng nó cho. Cho nên là nó đều vào những cái tâm si, tâm sợ hãi, tâm tham, rồi cái những, tất cả những cái tâm đó thôi, không có tồn giảm gì hết. Cho nên cái pháp bố thí đó nó ô nhiễm, nó không phải là một cái pháp thiện mà chân thật đáng quý. Cho nên là trong pháp bố thí đó, đạo Phật mới nói cái thí thứ 8. Cái thí thứ 8 đó là cái thí mà đúng nhất của đạo Phật đó. Thì bữa trước mình nghe đó là một cái người chủ thí đó là người đó phải có 7 cái đức tính ở nơi người đó. Thì bây giờ đó cái thí thứ 8 đó, là thí tại sao mà thí. Thì cái chữ của nó là thí để làm đẹp cái tâm mình, trang nghiêm tâm. Thí để làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sáng, đẹp. Thanh tịnh, đẹp, trang nghiêm. Gọi là trang nghiêm tâm. Tức là thí là xả. Xả là trong 7 cái pháp đó. Và cái xả nó làm cho 5 và có thể nói là 6 cái pháp kia đó tăng trưởng. Thì trong 6 cái pháp kia đó là mình biết là nếu mình muốn nhớ đó, thì đầu tiên hết là mình phải có cái tín. Tại vì bây giờ là mình hành cái bố thí theo Phật Pháp thì trước hết mình phải có cái lòng tin vào Phật Pháp. Cho nên cái đầu tiên hết mình phải có cái đức tính là tín. Tin vào Tam Bảo đó. Thì khi mình tín rồi á, thì mình theo. Mình nghe theo. Thì cái nghe theo đầu tiên mình á, cái nghe theo là bắt đầu hành theo á, thì nó là giới. Tức là quy thọ giới, không làm các điều ác, để cho cái tâm của mình á, nó chế ngự, nó không bị các điều ác làm ô nhiễm và các điều ác phá hết công đức của nó. Cho nên nó phải không làm các điều ác, nó phải tín vào Tam Bảo, chân thành tín, và nó nghe theo Tam Bảo, không làm các điều ác, thành ra là giới. Để mà cho mình có thể gọi là có hướng đi rõ ràng, và để cho mình có thể gọi là tất cả những cái tín giới của mình nó được chân chính, để mình thực hành cho nó đúng thì mình phải nghe pháp. Cho nên là đến văn là nghe. Cho nên mình tin rồi mình vào đạo là giới, vào đạo là để nghe pháp, để khai mở cái tâm trí của mình. Cho nên văn là đa văn. Thành ra tín, giới, văn, đó là ba đó. Thì văn như vậy rồi đó, thì mình phải biết rằng là nghe là để có được trí huệ, tức là có được ánh sáng ở trong tâm và có được hướng đi. Cho nên văn rồi phải có huệ, mà văn là để đắc huệ. Cho nên như vậy là cái văn là cái huệ là cái thứ tư. Tức là mình nghe rồi mình được khai mở ra cái rõ ràng rành mạch ý nghĩa của nhân quả và tất cả những cái làm cho nó đúng. Một cái pháp gì nó đáng quý là cái bố thí đó, mà xưa nay mình cứ coi nó như là thích làm thì làm, thích làm thôi. Mình không cần thiết đến nó. Một cái phao ở trong cái biển luân hồi mà để cho mình không bao giờ bị chìm, mà mình không biết quý, mà đem lại cho mình rất nhiều cái sung sướng mà mình cũng hay biết. Đó chính là cái bố thí. Thì mình có huệ rồi mình mới nhìn thấy. Mà huệ thì phải nghe. Mà muốn nghe thì mình phải vào đạo, mà phải thanh tịnh cái ác trước, tức là giới. Mà muốn vào một thọ giới thì mình phải có tín. Cho nên tín, giới, văn và huệ, đó là bốn rồi đó. Rồi sau đó mình mới xả, không có chấp thủ nữa. Khi có huệ rồi đó, mình mới biết rõ nhân quả, mà buông xả. Buông xả nó mới thành bố thí. Cho nên đó là năng. Thứ năng là xả. Xả đó là chính là nghĩa bố thí. Cho nên nay thực hành cái bố thí là mình làm cho bốn cái pháp trước nó tăng trưởng. Bởi vì xả nó làm cho huệ mới đúng nghĩa là huệ. Kể cả tín mới đúng tín. Giới mới đúng là giới. Văn Như vậy nó mới đúng nghĩa là văn. Mình nghe và đã chứng minh là mình nghe đúng, và đã chứng minh là mình có huệ, là mình buông xả, mình ban cho. Thành ra cái xả mình phải hiểu cái nghĩa nó rất là rộng, nó vừa có từ tâm ở trong đó nữa, nó không phải là mình biết như vậy. Cho nên đó, hai cái sau cùng là tàm với quý. Tàm quý là hai cái căn bản của thiện căn. Cái xả như vậy á, nó sẽ làm cho cái tàm quý tăng trưởng nữa. Cái tàm nó có nghĩa là mình tự trọng, mà tự hổ thẹn với chính mình về cái xấu. Còn cái quý là mình thấy hổ thẹn và sợ cái người chúng sinh ấy, người ta phê bình, người ta chỉ trích, các cái bậc có trí, các cái bậc thánh chê, mình thấy sợ. Nghĩa là khi mà mình không dám làm một việc ác thì nó có cái tàm ở bên trong và cái quý ở bên ngoài. Ví dụ vậy đó. Ví dụ mình nói chứ, trời ơi, mình làm như vậy kỳ chết, kỳ với chính mình nữa. Làm vậy quê có kỳ quá. Thế mình bảo, rồi ngoài ra nữa đó, rồi người ta nhìn sao? Quê lắm. Người ta nhìn mình, người ta ngó làm sao? Đó, thì cái đó là quý. Giống như là mắc cỡ, cái tàm, giống như là hổ thẹn với chính mình. Thành ra cái tàm quý á, mình mà có cái đó mạnh á, thì tự nhiên là mình không dám làm ác. Rồi ngoài ra đó là cái tàm là nó biết trọng những cái thiện pháp, mà cái quý là nó biết sợ những cái kết quả của cái ác pháp, kết quả đau khổ cái ác pháp. Cho nên là như vậy đó là mình có tàm quý nữa. Thì giờ đó là cái bố thí là cốt là để cho bảy cái pháp đó nó tăng trưởng ở trong tâm mình. Cho nên gọi nó là trang nghiêm tâm, làm cho cái tâm thành đẹp. Cái người bố thí là một cái người có một cái tâm thể rất là đẹp. Nó có bảy cái pháp đó, kêu là bảy cái pháp đó coi như là tài sản của bậc thánh, cũng là cái tài sản, cũng là những cái chất liệu để mà mình đi đến cái chỗ thánh nữa. Cho nên kêu là thánh tài. Bảy là thất, kêu là thất thánh tài. Cho nên bố thí như vậy là khi mà cái người người ta nhận thí là không phải người ta chỉ nhận lấy cái vật mà người ta sẽ có được một cái no đủ hay cái gì sướng cho người ta, mà đồng thời cái vật đó nó rất là tốt đẹp và thanh tịnh, bởi vì nó từ trong thất thánh tài mà nó đưa ra. Chứ nó không phải là cái tâm mà bản ngã, hay là cái tâm cầu danh, hay là cái tâm là làm ân làm nghĩa gì gì đó, nó không phải vậy. Cho nên mình biết là người ta sẽ được cái lợi nói rất nhiều, mình sẽ còn nghe nữa. Rồi cái thứ hai là tại sao mà mình bố thí. Là nó có nghĩa là để giúp cho cái tâm của mình, giúp cho cái tâm của mình nó dẹp tất cả những cái pháp si mê, không biết nhân quả, keo kiết, san lận, cất giữ này nọ đó. Mà rốt cuộc là nó đều tiêu tán hết. Si mê ở chỗ đó mà cất giữ như vậy, lo âu sợ hãi và bị lệ thuộc và bị nô lệ vào cái cảnh, cái vật chất. Cho nên là nó có cái tính chất là nó làm cho tâm của mình có cái năng lực trả đi những cái đó, thắng những cái đó. Cho nên gọi là vì muốn giúp đỡ cho tâm thức của mình mạnh ra, là tư trợ tâm mà bố thí. Là cái người bố thí mà đúng pháp vậy đó, bố thí vì làm đẹp cái tâm mình, tăng trưởng cái công đức của bố thí ở trong tâm, làm cho tâm mình nó đối với lại ác pháp nó thắng được tư trợ tâm. Thì khi thắng được ác pháp, khi mà trang nghiêm được tâm, cái năng lực đó, thì bố thí là để giúp cho thiền định, để cho cái tâm mình nó vào thiền định. Cho nên gọi là tư là giúp cho, tư du giả, hay là tư trợ cho du giả. Du giả là thiền định. Cho nên phần nhiều mình muốn nhập định á, mình buông xả ra, tập vậy đó, không có chấp nắm, không có giữ, không có thủ, không có đó. Đó, cái niệm của mình là cái tâm niệm là nhắc cho mình buông ra, xả ra. thì cái tâm của mình á, nó dễ nhập định, nó mới có được cái lực chứng á, để nó nhập định niệm với lại xả. Cho nên vì vậy mình biết là đó là tư trợ cho cái tâm của mình nó vào. Bởi vì mình còn có một cái gì là của mình á, mình chưa xả á, thì cái tâm á, nó không có an. Khi mình buông hết ra đó, thì cái tâm nó không còn cái gì mà phải quan tâm đến nữa. Cho nên về thông thường đó là cái người tại gia đó là tu thiền định không có thích hợp, trừ khi nào tu tà định thôi, chứ tu chánh định là không có thích hợp. Tu chánh định mình phải vô sự, mình phải buông xả hết tất cả mọi cái, mình phải vào cái con đường xuất gia theo giải thoát đó. Xuất gia nó có hai cái: xuất gia theo giải thoát và xuất gia là tạo công đức, tạo công đức làm tu lương cho con đường thành Phật, phải biết vậy. Còn xuất gia theo giải thoát nó mới cần đến thiền định. Còn xuất gia mà tạo công đức rồi tu lương để đi trên con đường thành Phật đó, là cái công đức nhiếp thọ chúng sinh, thì cái xuất gia đó là phải hộ trì tam bảo rất mạnh, tam bảo nhiếp chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh, cho nên mình hộ trì tam bảo rất mạnh là vậy. Thì đó là cái công đức xuất gia, đó là để xuất gia có công đức. Đó là con đường tu lương đi trên cái con đường thành Phật. Cho nên mình biết là chính vậy, xuất gia mà tu thiền định ấy, thì nó phải buông ra hết. Bây giờ cái người mà xuất gia mà làm công đức mà cũng muốn công đức viên mãn đó, người đó cũng phải buông xả, không có được nắm giữ. Phải có cái tâm thí xả cho nó đúng pháp. Cho nên người xuất gia mà theo con đường thiền định giải thoát đó, người đó không có giữ một cái gì hết, không có một cái gì hết, để khỏi có quan tâm bận tâm gì hết. Tâm người đó nó xả, như vậy nó mới dễ vào thiền định giải thoát. Còn cái người xuất gia mà để làm công đức cho chúng sinh bằng cách hộ trì tam bảo á, cái người xuất gia đó thì phải buông xả ra ở ngay trong cái việc làm của mình, không có tham, tin nhân quả, tin vào mình cũng phải xây dựng thất thánh tài, mình sẵn sàng xả ra tất cả để cho tam bảo và cho chúng sinh. Nếu mà tùy duyên, lúc đó tùy duyên mình. Mà thực sự là xây dựng cái tam bảo là cái chỗ mà cho chúng sinh viên mãn nhất. Thành ra mình biết là ở trong cái hộ trì xây dựng tam bảo đó là mình đang hành cái thí, đang hành cái xả thí cho tất cả chúng sinh. Thì nó như vậy đó, cái nghĩa nó là rộng vậy đó. Cho nên đó là tu du già. Và cái nghĩa cuối cùng hết là đắc thượng pháp. Tức là cái bố thí đó, nó sẽ làm cho cái tâm mình thoáng rộng ra. Nó làm rộng, bao la ra. Như là nó cứ vươn lên, nó bao trùm vậy đó. Thế mà mình bố thí cho một người là đương nhiên là tự động đó, là mình cao và trên cái người đó. Dù tâm của mình rất bình đẳng đi chăng nữa. Đó là cái pháp nhân quả đó, nó làm mình rộng lớn ra, bao trùm. Thì cái đó mình có đi tái sinh trong đời sau đó, cũng toàn sinh vào nhà quyền quý, có quyền vua chúa ở trên người không à? Cho nên mình biết rồi đó. Mà bây giờ đó là mình bố thí là để đắc được cái pháp giải thoát. Tức là đến cái cứu cánh cuối cùng là cái tâm nó buông hết ra. Không còn ngã sở, không còn gì nữa, vào cảnh giới giải thoát. Cho nên vì bốn cái trang nghiêm tâm, tư trợ tâm, tư du già và đắc thượng pháp, vì bốn cái đó hành bố thí. Đó là cái pháp bố thí thứ 8 của Đạo Phật. Thì mình nhắc lại là bảy cái trước nó đều có công đức, nó đều là việc tốt. Dù là lý do gì mình cũng nên bố thí. Nhưng mà mình muốn đúng pháp, mình muốn được nhiếp vào pháp, và pháp sẽ đưa mình càng lên cao, càng vào sâu. Mình muốn theo đường đó thì mình phải nghe pháp và hành dần, tập thực hành dần theo pháp. Thì đó là mình hiểu cái nghĩa như vậy. Thì bây giờ mình biết là thực sự ra nó là thì nói tiếp đến vấn đề là khi mà cái bố thí mà theo cái tâm xà đó, bây giờ mình thấy Phật pháp nhiều lắm, mình phải nghe từ từ mà nghe nhiều lần, bây giờ mình gom nó lại ở cái chỗ là xả ở bên trong mới đúng nghĩa bố thí theo đạo Phật, chứ còn cho ở bên ngoài ở bên trong không xả thì nó chưa phải là đúng pháp theo đạo Phật. Mình lấy cái đơn giản lại như vậy thì sẽ thấy nó như vậy. Khi mà mình cho một người mà mình không xả bên trong thì luôn luôn cái vật đó nó đi đâu nó vẫn là của mình, và cái người đó được lợi gì đó, là đều là do mình làm ra. Và khi một cái người mà người ta nhận một cái vật mà nó không có được xả cho người ta mà người kia không có xả trong tâm đó, thì người đó luôn luôn thấy là mình mang nợ, luôn luôn thấy là mình khi mình cầm cái vật đó luôn luôn là của người kia không phải của mình. Cho nên mình có ăn một chén cơm người ta cho vô, mình cũng thấy rằng là nhờ người đó mình được no, cơm đó là của người kia không phải của mình. Thì dĩ nhiên là cái người nhận thí thì bao giờ người ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà còn cái người mà thí ra cũng nghĩ như vậy luôn, thành ra hai bên nó đâm ra nó mắc nợ nhau, nó dính vào nhau. Cho nên khi mà mình thí mà mình có tâm xả cái chính pháp á, thì đâm ra là đúng ra mình chỉ vay cho vay mượn thôi, và người đó phải nợ mình và người đó phải trả lại những cái mình đã cho vay mượn. Cho nên tâm của hai người đều nghĩ như vậy, cho nên nó kéo nhau qua đời sau. Cái người mà nhận thí đó sẽ trở thành là nô lệ của cái người mà thí chủ. Cho nên cái bố thí đó là một cái bố thí dính mắc. Và khi mà mình đời trước mình đã cho người đó nhờ mình bố thí mà người đó được sống, mà mình luôn luôn mình thấy là nhờ nơi mình, bởi vì tâm mình không có xả, cho nên nó dính qua đời sau. Thì khi vào đời sau á, tự nhiên là một cái người đầy tớ của mình á, tôi tớ của mình á, tự nhiên mình thấy là mình muốn la hét thế nào cũng được, và mình muốn hành hạ thế nào mình cũng thấy không sao hết á. Và đôi khi mình không phải là cái người ác thật, nhưng mà mình muốn thấy là mình muốn nói, muốn chửi, muốn mắng người đó cũng được hết, mình đánh người cũng sao hết, mình không có thấy, cảm thấy gì hết, là bởi vì người đó có nợ mình. Và hai người đều chấp nhận là tôi cho anh là tôi có ơn, tôi nhận của anh là tôi có nợ với anh. Cho nên vì vậy mà khi mà gặp nhau, cái duyên gặp nhau, mình đâm ra là mình mạnh tay mạnh chân dễ dàng, mà do đó mà nó phát sinh nghiệp, nó phát sinh ra nghiệp. Khi nó phát sinh ra nghiệp rồi thì là khi mà cái nợ nó trả xong á, thì là mình hết cái phước đó. Thì lúc đó mày nói nặng là cái người đầy tớ nó cự lại liền. Nó vậy. Mà trong lúc mà mình đánh đập nó như vậy, mà kiếp trước á, thì nó đâu có đánh đập mình, nó chỉ nhận của mình những cái đồ ăn nó sống phần nào. Cho nên bây giờ đôi khi mình lấy lời quá nhiều, cho nên rốt cuộc mình nợ lại. Nên cái bố thí như vậy ấy, nó không có rành mạch, mà nó cứ đi vào trong cái ân oán qua lại với nhau, mà nó không biết đi về đâu. Trong khi cái bố thí của pháp Phật đó, mình phải xả nó đi. Khi mình cho là mình làm chủ được nó, mình không còn dính vào nó nữa. Khi mình cho rồi mà mình vẫn còn thấy là của mình, là chứng tỏ mình là lệ thuộc vào nó. Đến mức độ là miệng mình nói cho, tay mình đưa cho mà mình vẫn bị lệ thuộc. Cho nên nó phải có cái tâm xả bên trong. Thì khi mình xả như vậy, người kia người ta có thấy là người ta mang ân mình cho nữa, người ta có thấy là người ta nợ mình cho nữa, nhưng mà đó là cái nhìn của người ta. Còn cái phần của mình á, là mình không có dính mắc gì trong cái ân nghĩa hết. Cho nên đời sau á, người ta có cung kính mình, mình cũng không có cảm thấy là coi thường người ta, tại mình không có còn dính ở trong đó nữa. Mình xả rồi, nó không có cái gì là ân với nghĩa trong đó hết. Cho nên nếu người ta cung kính mình, người ta phục dịch mình, người ta phụng sự mình, thì mình đều có cái tử tế đối đáp lại theo cái, mình đáp lại theo cái người ta kính mình. Chứ mình không bị cái là tôi làm ban ân cho anh đó mà nó dính vào trong đó. Cho nên xả nó là thoát. Cho nên mình thoát khỏi cái mang nợ, vay nợ với nhau. Vì vậy, mình nhận xét thì biết là pháp Phật cứu độ À, và như vậy á, cái đời sau người đó người ta vẫn rất là cung kính và phục sự mình. Nhưng mà mình luôn luôn tiếp tục dùng cái thiện pháp để mà đưa người ta lên, để mà nhiếp người ta vào sâu ở trong cái lợi lạc. Còn thôi thì mình cứ ở trong cái là tôi, cái đó của tôi làm, tôi là tốt lắm, tôi là cho như vậy, tôi là như thế, mình cứ dính ở trong cái đó đó. Mà người nào có ân với một cái người mà lúc nào cũng là cái đó của tôi, nhờ tôi mới được vậy, tôi cho mới được vậy. Bây giờ mình có một cái người có ân với mình mà cái người đó như vậy á, chả là mình mệt với người đó lắm á. Mình rất là mệt. Đôi khi mình không thấy cái người đó cũng mình quay lại chào anh. Nhưng mà tôi lên tiếng vậy mới nhìn ha, nói một câu vậy đó. Cái hồi đó mà anh có lên tiếng xin tôi không mà tôi đã cho rồi. Đó là bây giờ mình thấy là một cái người mà người ta cứ nghĩ, người ta cứ dính như vậy á, mà mình cũng dính vào đó thì sao? Đó, mình thấy khổ lắm. Cho nên là một người mà người ta xả hoàn toàn thì người ta rất nhẹ. Mình gặp lại, mình có cảm ơn thì người ta cũng chào lại mình. Tại vì người ta không còn dính vào đó nữa. Cho nên mình đối sao á, là người ta đáp lại một cách rất tốt đẹp. Cho nên biết như vậy á, thì mình ở trong cuộc sống, mình làm ân, mình tạo phước mà nó cứ tăng lên, mình không bị dính. Và cái thiện của mình á, nó không bị cái dính đó đó mà làm ô nhiễm. Mà cái người được mình giúp á, người ta ân mình á, thì mình càng đem người ta vào cái chỗ tốt đẹp, mà mình không có bị cái là người ta mang ân nó mà mình tạo ra một cái nghiệp không tốt, là nó ở cái chỗ mà tâm mình nó xả ra khi mình cho. Mà mình hiểu do đó cho nên khi tâm mình nó xả là mình công đức nó thành tựu. Cho mà chưa xả thì công đức vẫn có mà ô nhiễm. Mà cho mà xả thì người ta chưa nhận chưa gì là nó đã thành tựu rồi. Nên hôm qua mình lấy những cái trường hợp thí dụ cho thấy là khi mình quán tưởng từ bi hỷ xả, cái người đó không có đi làm cái chuyện từ bi hỷ xả, cái người đó chỉ quán tưởng tất cả chúng sinh, mình khởi lên cái tâm từ bi. Mà nếu người đó mà tu đắc được cái bốn cái tâm từ bi hỷ xả đó đó thì người đó sinh lên cõi trời Phạm, chứ người đó không có đi bố thí cho ai hết. Tại vì cái tâm ở bên trong nó thành tựu do sự quán tưởng. Mà cũng như vậy ấy, cho nên mới có cái tu thiền định quán tưởng mà Đức Phật nói là công đức nó siêu việt. Bởi vì cái lúc khi mình quán tưởng mình thanh lọc hết cái tâm của mình, cho nên cái chỗ thanh tịnh của tâm ấy, nó ra công đức không thể đếm được. Chẳng qua những người đó người ta không muốn dính ở đó nữa, người ta muốn sinh lên những cái cõi trời nó siêu thoát. Đó chính vì những cái nghĩa đó đó, mình biết rằng là cái ý nghĩa mình chỉ gom lại cái ý nghĩa ở trong đạo Phật đó là cái chỗ xả đó mình cần thấy, cần hành nhất. Cho nên một người Phật tử dù là người đó có công quả với Tam Bảo chân thành, tâm phải xả, đừng có nghĩ ân, đừng có nghĩ công. Mình có công có nghĩa là mình không có xả bất cứ cái năng lực nào của mình cho Tam Bảo hết. Mà đừng bao giờ nghĩ là mình có công với Tam Bảo. Cái đó nó hơi mệt á, nó thành nghiệp nặng á. Làm cho Tam Bảo làm đến đâu thì làm, nó không có công ở trong đó. Phải buông xả nó ra. Thì công đức của mình vô lượng. Đừng có nghĩ mình là một công thần mà đâm ra nó không tốt. Bởi vì đôi khi mình nghĩ như vậy thì đến chính mấy thầy đôi khi cũng đâu có muốn làm mình buồn phiền. Cho nên mấy thầy cũng phải kiêng nể. Cho nên mình bước vào chùa cái mà mình nói cha đó. Trong khi mấy người Phật tử khác bước vô là nói nhỏ nhẹ lắm. Thì nói oang này nó gì ấy, mà mấy thầy cũng phải ngán mình. Như vậy là nó lại trở thành một oan gia nữa. Cho nên mình làm cái Tam Bảo là làm một cái gì nó cao, nó đẹp, nó thanh tịnh mà nó vươn lên, mà phước đức vô lượng. Mà mình cứ như vậy là nó thành ra, nó hủy hoại hết. Cho nên làm trong bói toán, tướng số có nói một cái điều như vậy. Đôi khi mình thấy một người tướng tốt vô cùng mà thấy người đó sao thê thảm, thì hỏi tướng sao kỳ vậy, thì tướng số mới nói là nó có một cái, có một, nghĩa là mình mà có đến 9 cái tướng tốt, nhưng nếu mà mình có một cái tướng xấu nào đó, cái tướng xấu nó phá mất 9 cái tướng tốt nữa. Cho nên mình có rất nhiều cái công đức, nhưng mà đôi khi mình bị phá. Mình bị phá mất bởi cái là mình chấp thủ như vậy. Nên người Phật tử ấy, là càng làm công đức, càng làm ấy, thì người Phật tử càng thuần thành. Càng thuần thành và càng buông xả. Thì lúc bây giờ đó mình nó là đúng nghĩa là cận sự. Thì thế mình nghĩa cái chữ xả đó nó rất là công đức và nó rất là hay. Mình đừng quên nó như vậy. Ngược lại đôi khi cái sách tướng nó cũng nói là nhiều người có 9 cái tướng xấu, có một cái tướng tốt nó ẩn nào đó, nó phá luôn 9 cái xấu kia, cái người đó trở thành tốt. Cho nên đôi khi nhìn cái ông đó, ông tỷ phú ấy, mà nhìn tướng, có mấy ông thầy tướng mà trời ơi cái tướng này tướng dân bần cùng, nhưng mà nó có một cái ẩn tướng nào đó. Hồi đó ông Mạc Đĩnh Chi đó cũng là một vị quan mà thiên tài văn chương của Việt Nam, văn mà giỏi lắm. Ông Mạc Đĩnh Chi ông cái tướng rất là xấu, đến nỗi thầy tướng thắc mắc vô cùng. Cho nên thầy tướng phải đi rình á, rình xem ông có một cái tướng ẩn nào ở bên trong không. Đó. Phải vậy á. Cho nên sau ông thầy tướng ông khám phá ra mà nó còn sao quên mất rồi. Thì biết rằng là nó như vậy, nó thành nên nhiều khi có nhiều người có cái tướng lộ bên ngoài tốt không à. Nếu mà có một cái ẩn tướng xấu nào đó, nó phá hết. Mình tu hành thì cũng như vậy. Mình làm công đức cho đến tu hành ấy, mình phải lưu ý cái điều đó. Nếu cái tâm mình nó buông xả, và nếu mà mình nghĩ là mình không làm được bất cứ cái gì ấy, và mình có thể bị phạm vào những cái lỗi như vậy ấy, thì cứ nương vào Tam Bảo. Thì đó, cứ nương vào Tam Bảo, đó là chỗ cứu mình. Mà mỗi lần mình phạm lỗi xong rồi tự nhiên mình tỉnh, mình sáng. Nhờ có Tam Bảo. Cho nên cái lực của Tam Bảo nó, Đức Phật Thích Ca đã nói ra, nó nằm ở nơi á, tất cả những cái công đức mình làm xây dựng á, cho Tam Bảo, nằm nơi in kinh á, tạo tượng, in kinh á, đúc chuông á, xây dựng đạo tràng chẳng hạn vậy. Rồi tụng niệm, mình thấy tất cả những cái kinh Dược Sư, kinh của Ngài Quan Âm, Phổ Môn là cứu độ mình, cứu độ tất cả những cái sai lầm của mình. Cho nên nương vào đó. Mình biết là vậy. Nên mình kết luận rằng là dù bây giờ mình nghe để cho mình biết cách làm, biết cách hành, dù mình hành không được, làm không nổi, thì mình vẫn biết cái chỗ cứu mình là ở đâu. A Di Đà Phật. Nguyện Đà Ma Ca.